nay là năm Kỷ Sửu 2009, có nghĩa là chúng ta đã xa quê hương gần 34 năm. Hôm nay để tìm về những mùa xuân cũ trên quê hương yêu dấu, Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị cùng nhà văn Mường Giang ôn lại những ngày Tết cổ truyền Việt Nam từ thời thượng cổ tới trước năm 1975. Thanh Bình và Nguyễn Đình Khánh mời quý vị cùng nghe.
Nghe thời thượng cổ, tiếng ngay từ buổi Việt Minh dựng nước vào thời Hồng Bàng, tuy người Việt còn sống lạc hậu, nhưng tổ tiên ta cũng đã biết ăn Tết. Thật vậy, sau khi trải qua một mùa đông rét mướt lạnh lẽo, xuân bỗng sừng sững trở về cùng nhân thế, với cảnh hoa đồng cỏ nội sặc sỡ, ngỡ nắng nồng ấm lung linh. Theo đó, tinh thần con người, dù đang ở vào thời thượng cổ, còn hồn nhiên chất phác, vẫn rung động sinh tình trước sự kích thích của vũ trụ bao la, mang đến sinh lực dồi dào cho con người trong năm mới. Trai gái, trước sự mời gọi của thiên nhiên nồng ấm, cũng tự tìm đến bên nhau khắp các nẻo đường đất nước, phát sinh những trò chơi mộc mạc như đánh vòng, tung cầu, hát hò đối đáp. Từ đó dẫn tới câu chuyện trầu cau đầu mối hôn nhân giữa trai gái, riêng sự thích bánh chưng bánh dày, quả dưa đỏ. Đời Hùng Vương thứ sáu nó nói lên tính cách đặc biệt của truyền thống và nếp sống Việt Nam, nền nếp dân chủ không theo nho giáo của Tàu, cha truyền con nối, triều tượng chuộng nghi lễ quá đáng. Người Việt chỉ căn cứ vào tài năng và đạo đức nên vua đã chọn vị hoàng tử thứ 18 để truyền ngôi.
Tết cổ truyền dưới thời Lý Trần, sau khi đánh tan quân Nam Hán trên Bạch Đằng Giang vào năm 939 sau Tây Lịch, Ngô Vương Quyền đã cởi ách nô lệ cho dân tộc Việt hơn 10 thế kỷ Bắc thuộc. Từ thời Lý Trần, nước ta theo và chịu ảnh hưởng của Tam Giáo, phát sinh nhiều phong tục tập quán thuần khiết. Thời nay, thời gian này, ngoại trừ những năm chinh chiến chống giặc, ngoại xâm, Tống Nguyên và nội loạn, suốt những năm tháng còn lại, dân chúng an cư lạc nghiệp, đất nước thanh bình hơn hẳn bất cứ thời nào trong dòng Việt sử. Tết bắt đầu từ 30 tháng Chạp, mọi người được phép đốt pháo. Thời đó, pháo là những ống lệnh chứa thuốc nổ có ngòi, khác với pháo ngày nay là ngòi nổ làm bằng giấy bọc thuốc. Pháo được mọi người đốt khắp nơi, từ ngoài cổng làng, cổng nhà hay đình chùa, cả nước làm thịt vịt, gà, heo, dê, cả trâu bò để cúng tế trời Phật và ông bà cha mẹ quá cố liên tiếp trong 3 ngày đầu năm. Tới mùng 5 Tết, vua cho mở tiệc khai hạ để cùng với văn võ bá quan yến ẩm vui vẻ, còn dân chúng đều đi lễ chùa và du ngoạn vãn cảnh. Trong lúc đó, khắp nơi đều lập các sân khấu lộ thiên để các phường chèo tới trình diễn giúp vui. Những nơi công cộng còn có các trò chơi lý thú như đánh vật, đá gà, chơi cầu. Trong mục đích khuyến nông tập tục, vua đánh vào châu đất trong ngày lập xuân, bắt đầu từ thời Lý Trần được truyền tới thời Bảo Đại, nhà họ Nguyễn. Theo An Nam tạp chí của Lê Tắc đời nhà Trần, mỗi năm vào ngày mùng 3 Tết, các vua nhà Trần ngự ra gác Đại Hùng để xem các hoàng tử thi đá cầu, còn các quan thì chơi đánh cầu bằng tay, đôi khi thi cưỡi ngựa. Tóm lại, đá cầu là một trong những môn chơi trong 3 ngày Tết rất thịnh hành vào thời đó, chẳng những trong giai cấp quý tộc nơi cung đình mà còn xuống dưới tới bình dân ở kinh đô, tỉnh thành và chốn làng quê, hầu như ai cũng ưa thích. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên, một bộ sử cổ và giá trị nhất của nước ta còn lưu lại, cho biết nam nữ Đại Việt thời đó đã bắt đầu đánh đu và năm 1365 là niên lịch mà ranh giới Việt Nam đã xuống tận Hóa Châu, tức là Thừa Thiên, và trai gái ở đây là những người rất sành sõi về môn chơi này.
Tết Việt Nam dưới thời vua Lê Chúa Trịnh. Từ thế kỷ thứ 16, nhà Hậu Lê đã suy tàn, cuối cùng bị Mạc Đăng Dung cướp ngôi, khiến cho Đại Việt sau đó lâm vào cảnh chiến tranh tương tàn, kéo dài suốt mấy trăm năm giữa các họ Mạc, Trịnh và Nguyễn. Thời Lê Trung Hưng, Họ Mạc chỉ còn giữ được một phần đất nhỏ tới Cao Bằng, nhưng đất nước bị chia thành hai miền, lấy sông Danh ở Quảng Bình làm ranh giới. Phía Bắc hay đằng ngoài, thuộc quyền vua Lê Chúa Trịnh. Phía Nam hay đằng trong, của họ Nguyễn. Nói chung, lễ tết Việt Nam giữa thời này cũng có nhiều điểm khác biệt với nhà Lý Trần, là hai triều đại cường thịnh của Phật giáo Việt Nam. Tết trong cung vua phủ chúa, những ngày sắp Tết, quan cảnh trong cung vua, đây là vua Lê, và phủ chúa là Chúa Trịnh, nhộn nhịp hẳn lên. Nghỉ phải lo tổ chức lễ tiến xuân nưu, tức là tiễn châu đất vào tiết xuân, vốn là một tập tục đã có từ lâu đời, với mục đích khuyến nông. Trong khi đó, các nghi thức liên quan đến Tết đã được sắp đặt từ ngày đầu tháng Chạp. Theo Hoàng Lê Nhất Thống Chí, từ ngày 25 tháng Chạp, triều đình đã làm lễ phong kín các ấn tín, đem cất vào kho và chỉ được sử dụng lại sau Tết Nguyên Đán. Tất cả quan quân được nghỉ 10 ngày để vui chơi đón xuân mới. Sáng mùng 1 Tết, bá quan văn võ vào chào mừng và chúc Tết nhà vua tại điện Kinh Thiên ở Thăng Long, tức là Hà Nội bây giờ. Dẫn đầu bách quan là thái tử con Chúa Trịnh, gọi là Quan Tiết Chế. Lễ xong, các quan đưa qua chúc Tết phủ Chúa Trịnh. Cũng trong 3 ngày đầu năm mới, còn có lễ tế giao. Lễ này có từ thời Hậu Lý, cúng tế trời đất, cầu cho gió thuận mùa hòa, để cho họ vui vẻ, làm ăn cày cấy. Thời gian này, đàn Nam Giao được thiết lập tại kinh đô Thăng Long, tức là Hà Nội. Trong lúc cúng, vua Lê là chánh tế, còn cha con Chúa Trịnh làm bồi tế, ngoại trừ những năm nhà vua bị bệnh.
Tết nơi dân gian, theo tài liệu ghi trong thập ký sử của một nhà du hành người Hòa Lan tên Tavernier đã ghi lại những ngày Tết tại đàng ngoài như sau. Trước Tết 3 ngày, dân chúng tại kinh đô Thăng Long cũng như các thành thị khắp nước xa gần lo trang hoàng nhà cửa, sửa soạn bàn thờ tổ tiên ông bà, có bày nhiều bài vị viết tên người quá cố. Tại kinh đô có hơn 40.000 quân lính và quan lại nên quang cảnh Tết rất vui vẻ. Trong cung vua Lê cũng bày nhiều bài vị, các tiên đế để cúng tế. Trong lúc hành lễ, súng lớn nhỏ được lệnh khai hỏa thay pháo mừng xuân. Cúng xong, vua đốt tiền giấy luôn cả bàn thờ. Riêng nhà cửa dân gian đều dùng vôi trắng để vẽ những hình bát quái trên cửa, với mục đích ếm quỷ trừ tà, không cho chúng vào nhà phá phách trong 3 ngày Tết. Tục xem chân gà, đoán vận mệnh, cũng như kiêng cử khi xuất hành đầu năm, bắt đầu từ đó tới nay vẫn còn thịnh hành, nhất là ở miền quê. Trong sách Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức, thì tập tục đánh đu, thời nhà Trần ở Bắc Hà đã theo chân chúa Nguyễn Hoàng và thuận hóa từ đầu thế kỷ 16, và tới cùng Thủy Chân Lạp với những di dân Đại Việt trong cuộc Nam Tiến. Tại đây, người Việt chơi 4 loại đu gồm đu tiên, đu thang, đu dòng xoay và đu rút. Thời kỳ này, môn hát chống quân từ trong cung đình được phổ quát rộng rãi khắp nơi, nhất là trong 3 ngày Tết. Chẳng những thế, môn hát chống quân, chống cơm đã được các văn nhân tài tử mọi thời tôn vinh và đưa vào tác phẩm của mình như Ôn Như Hầu, Nguyễn Du, Nguyễn Văn Ngọc, Phan Kế Bính, Vũ Ngọc Phan. Tất cả gần như đồng ý về nguồn gốc của môn chơi tao nhã trên đã bắt nguồn trong dòng lịch sử dân tộc, nói lên sự phấn đấu hào hùng và tinh thần thượng võ của người Việt bao đời. Tống quân Nam Phố, thượng như chi hạ, lời nàng hát để tiễn đưa chàng lên đường vào Nam chinh chiến, lòng thiếp đau đớn đến độ nào, chàng có biết không?
Bây giờ chúng ta nói tới Tết Nguyên Đán và cuộc du xuân dưới triều Nguyễn. Trước Tết một tháng, trong cung có tổ chức lễ ban sắp, tức là lễ phân phát lịch mới cho các quan, và lễ phát thức do các quan đại thần lau chùi các ấn vua, kim sách, ngân sách. Ngày 30 tháng Chạp, bộ lễ cử người mang phẩm vật tới cúng tại Lăng Miếu. Còn các hoàng thân tôn tước thì tất là lễ tại đình chùa ở kinh đô Huế. Bắt đầu từ đó, cây nêu được dựng lên tại các cổng công thự và chùa đình. Đại triều được thiết lập tại điện Thái Hòa, rất nghiêm chỉnh với cờ quạt, nghi tượng, lính nhạc và voi ngựa dàn hầu, từ cầu Kim Thủy tới trận Sân Trèo. Đầu tiên, vua từ trong nội cung ngự ra điện Cần Chánh, đội mũ cửu long mà các hoàng bào cầm hốt, sau đó được xe rước giá sang điện Thái Hòa, giữ tiếng chiêng trống và chín tiếng súng đại bác bắn chào mừng. vua được Văn Võ Bác Quan và các hoàng tử tới lại mừng và chúc Tết, được vua ban yến và tiền lì xì thưởng xuân. Ngày mùng một Tết, vua thết đãi yến đãi cho Văn Võ Bá Quan từ hàng tứ phẩm trở lên và các hoàng tử, hoàng thân quốc thích tại điện Cần Giờ và hai dinh Tả Hữu Vụ. Ngày mùng hai Tết, vua cùng hoàng hậu và các quan tới cung tế từ điện Phụng Thiên, sau đó ban yến cho các quan từ ngũ phẩm trở xuống tại dinh Thừa Thiên Phủ Doãn. Tết Nguyên Đán kéo dài 7 ngày, các hoàng tử công chúa được thưởng mỗi người 20 lạng bạc, còn hàng Văn Võ Bá Quan tùy theo phẩm trật được thưởng từ 1 tới 12 lạng bạc. Tục du xuân của các đấng quân vương đã có từ đời nhà Lê, nhưng bị gián đoạn vào thời các đầu vua nhà Nguyễn tới Đồng Khánh mới tổ chức trở lại. Trong dịp du xuân, ngoài vua, hoàng hậu, hoàng gia, công thần mỹ nữ và các quan đại thần, chiếc thuyền rồng rực rỡ dọc theo sông Hương thơ mộng từ cửa Thượng Tứ tới các lăng tẩm tại nước Ngự Bình. Nếu du xuân được tổ chức trong 3 ngày Tết bằng du thuyền trên sông Hương và trên bộ bằng kiệu khắp kinh thành Huế để vua thăm dân cho biết sự tình.
Và bây giờ là Tết Việt Nam hiện nay. Tại các thành thị, trước hết là Tết ở Hà Nội. Hà Nội bây giờ và Thăng Long ngày xưa là thủ đô của Việt Nam qua nhiều triều đại, là đất ngàn năm văn hiến, có 36 phố phường với dân số đông nhất miền Bắc, nên những ngày Tết Nguyên Đán tại đây rất độc đáo và vui nhộn. Khu vực buôn bán tập trung ở phía Bắc Hồ Gươm và phố Tàu. Người Hà Nội lo Tết từ tháng 11 âm lịch, chuẩn bị các loại gạo nếp và đậu để gói bánh, nấu chè, làm các loại đồ khô, nhất là măng, miến, nấm. Nhiều nhà còn nuôi gà, nuôi vịt để làm cỗ cúng trong dịp Tết. Đến tháng Chạp mới bắt đầu làm các món đặc biệt như dưa hành, trứng muối, cải bắc thảo, là những món ăn rất được ưa thích vì chất mùi béo của quả trứng được muối sau 20 ngày biến thành màu nâu đen sẫm, có hương vị thơm ngon lạ lùng. Sau đó làm mứt, hạt sen, lạt gừng, phật thủ, cốt, dừa, bí, lại thêm các loại bánh chè lan, bánh vê và xuân cầu là những đặc sản của đất Bắc. Ở Hà Thành có 36 phố phường, mỗi nơi bán một món hàng, chẳng hạn như phố Hàng Đào bán tơ lụa, vải vóc, quần áo rất nhộn nhịp vì là nơi mà hầu hết mọi người đều phải ghé để mua sắm, nhất là vào dịp Tết. Hàng Ngang bán đủ các loại trà, Hàng Bồ bán các loại tranh Tết, cũng là nơi các cụ đồ nho viết thuê các câu đối, tranh liễn bằng chữ Hán mà nhà thơ Vũ Đình Liên đã diễn tả trong bài Ông Đồ nổi tiếng thời tiền chiến. Đây cũng là nơi bán pháo Tết, nhưng từ năm 1994, Việt Cộng theo tàu đỏ cấm đốt pháo vào dịp Tết.
Những ngày cuối tháng Chạp, phố Hàng Mã cũng tấp nập, vì nhà nào cũng phải lo cho tổ tiên ông bà và thân nhân đã quá cố. Bàn thờ được quét dọn sạch sẽ, mọi người mua vàng tiền giấy cùng các loại hàng mã để về đốt cúng thần linh và quyến thuộc dưới cõi âm. Riêng chợ Đồng Xuân bán các loại hương trầm, cũng là chợ hoa nổi tiếng của Hà Thành. Đặc biệt vào dịp Tết, chợ hoa mở rộng tới tận các phố hàng khoai, hàng lược, bày bán đủ các loại hoa được trồng tại các vườn hoa Nhật Tân, Nghi Tàm, Ngọc Hà, Yên Phụ. Chợ hoa khai trương từ ngày 25 Tết và tàn vào chiều 30 cuối năm. Người Hà Nội thích hoa đào, cúc, quất và thủy tiên, dù ở đây cũng có đủ các loại hoa như ở miền Nam. Ngày 23 tháng Chạp, hầu như nhà nào cũng lo tiễn táo quân về trời. Ngoài vàng mã, người Hà Nội còn cúng cho ông bà Táo một con cá chép to bằng 3 bàn tay để cưỡi về trời. Cá này được phóng sinh sau khi cúng xong. Từ đây, không khí Tết đã thật sự tới với mọi nhà. Ai cũng lo gói bánh chưng, giò làm mứt, chống lo dọn dẹp bàn thờ, trang hoàng nhà cửa và tính toán nợ nần để năm mới không bị xúi quẩy phiền hà bởi bọn nặc nô chuyên đòi nợ mướn. Rồi thì còn lo sắm sửa quà cát để biếu xén trong họ ngoài làng theo truyền thống của dân tộc Việt. Nhưng thiêng liêng và ý nghĩa nhất vẫn là ngày 30 tháng Chạp. Mọi nhà, dù thuộc giai cấp nào, hay theo bất kỳ một tôn giáo nào, cũng đều có mâm cơm cúng tất niên rất đặc biệt. Hà Nội gồm có 4 bát, 6 dĩa. Nếu giàu có, thì có đủ 8 bát, 8 dĩa, như thủ tục cổ truyền. Đây cũng là thời gian đoàn tụ gia đình. Khôi còn bên mâm cơm, cúng ông bà vừa dọn xuống. Trong làn hương trầm, còn tỏa thơm ngát từ các bàn thờ, mang đến cho mọi người không khí đồng ấm trang trọng và hòa thuận của gia đình.
Và kế đến là Tết ở Huế. Huế là cố đô của Việt Nam, có từ thời chúa Nguyễn Phúc Chăn 1687, vua Quang Trung 1788 và nhà Nguyễn 1802 cho đến 1945. Cũng giống như cả nước, ngày Huế chuẩn bị Tết từ tháng 11 âm lịch, trong đó có việc chạp mã để các cụ chuẩn bị về ăn Tết chung với con cháu. Dịp này, nhà cửa vườn tược được sửa sang tươm tất sạch sẽ, hoa được trồng trong vườn hay sân ở trước nhà. Chợ Đông Ba có bày bán đủ loại hoa Tết như là mai, đào, cúc, quất, thực dược, thủy tiên, vạn thọ. Bắt đầu từ ngày 23, không khí Tết đã có mặt tại Huế qua các cây nêu được dựng tại đình chùa và mọi nhà. Sau khi làm lễ cúng tiễn táo quân về trời với hoa quả và đồ mã, bao đời người Huế hầu hết đều nhân hậu hiền lành, nam giỏi văn chương thi phú ca nhạc, còn nữ giới thì trọn vẹn công dung ngôn hạnh, nên cái ăn ngày Tết cũng rất đặc biệt. Đây cũng là dịp để cho các bà mẹ Huế truyền nghề bếp núc lại cho con gái trước khi xuất giá tòng phu, để mai sau khỏi mang tiếng. Ngoài bánh tét, bánh chưng, các loại mứt, còn có bánh phu thê làm bằng bột sắn, nhân đậu xanh, ngào đường, dừa hay là nhân tôm, lại có cả bánh hỏi, bánh sen, bánh nậm. Mâm cỗ Tết người Huế cúng chiều 30 có sự khác biệt với người Hà Nội. Nếu nhìn từ bên ngoài có vẻ là đạm bạc, nhưng sự thật lại rất cầu kỳ, vì người Huế thích ăn rau quả hơn là thịt cá. Bởi vậy, chỉ riêng một món gỏi, Huế đã có 10 thứ như đu đủ xanh, giá sống, vừng, lạc, thịt ba chỉ, tôm, mỡ rán, trộn với giấm đường, tỏi ớt, ngò và rau ngổ. Đặc biệt, trong mâm cơm cúng không bao giờ thiếu món dưa món được làm một tuần trước Tết, lại thêm hành củ rầm rấm, xà lách trộn gân bò, tré, chạo tôm, nem bò lụi, do thủ, do bi, do lụa.
Tóm lại, thức ăn Huế ngày Tết gồm món chay, loại bình dân và ngự thiện. Món chay được dùng trong đình chùa và các gia đình theo Phật giáo, qua các tên gọi giống như món mặn với vịt tiềm, bi cá, nem nướng, anh nhân xào. Thật sự dùng toàn hoa quả, rau tươi, khô hay đã lên men. Riêng các món ăn dành cho giới bình dân và ngự thiện hiện đã không còn ranh giới, vì chế độ quân chủ đã cáo chung từ năm 1945, ai có tiền đều có quyền hưởng giò, ché, gỏi, nem công, trà phụng. Về rượu uống được phổ biến trong ba ngày Tết, ưa chuộng nhất vẫn là rượu nếp và rượu thuốc, đã chôn dưới đất nhiều ngày, làm tăng thêm nồng độ và hương vị. Người Huế từ giới trung và cao niên cũng thích uống trà trong ba ngày Tết, nhưng có phần cầu kỳ hơn dân Hà Nội. Chẳng những họ thưởng thức các loại trà tàu đắt tiền như Thăm Hỉ, Ô Long, mà còn uống các loại trà ướp đặc biệt với các loại hoa thơm như lài, sen, sói, mộc. Phụ nữ Huế đi chợ Đông Ba trong mấy ngày Tết, ngoài việc mua sắm, còn đi gội đầu trong các cửa tiệm bằng nước hương lài, hoa bưởi, chanh. Phong tục này chỉ có ở Huế mà thôi.
Và bây giờ là Tết tại Sài Gòn, chợ lớn. Đây không phải là đất ngàn năm văn hiến của Việt Nam như Hà Nội, Huế, nhưng từ thế kỷ 19, nhờ hoàn cảnh thuận lợi về địa lý, nên Sài Gòn gia đình đã nhanh chóng trở thành thương cảng lớn nhất của nước ta. Việc buôn bán ngay từ buổi đầu đã tập trung tại các chợ Bến Thành, chợ Cầu Ông Lãnh, chợ Lớn Mới, tính đến nay đã thành lập hơn 300 năm. Tại Sài Gòn, chợ lớn, quang cảnh phố phường đã nhộn nhịp từ sau lễ Giáng sinh và kéo dài tới Tết Nguyên Đán. Khác với người Tàu, Thảo Mộ và Tết Thanh Minh, người Việt ở Trung và ở Nam Phần có tục dãy mã thân nhân vào cuối tháng Chạp. Tuy Sài Gòn là chốn ngựa xe giang hồ tứ chiến, nhưng dân chúng đã chung sống với nhau qua thời gian dài nên đã hòa hợp và tạo nên một phong cách đặc biệt. Tóm lại, người Sài Gòn ăn Tết không xa hoa như Hà Nội, không cầu kỳ như Huế. Trái lại, rất bình dân, nhưng tiêu phí thì hơn các nơi khác, vì dân Sài Gòn thích ăn nhậu, theo kiểu Tây Phương, với nhiều món nhậu kể cả các loại khô cá, tôm thịt. Người Sài Gòn cũng ưa thích hoa, trong ba ngày Tết, nhất là Mai và Vạn Thọ, được bày bán tại khắp nơi, chứ không tập trung tại một vài địa điểm nhất định, như ở Hà Nội và Huế. Hoa được đưa về Sài Gòn từ Đà Lạt, Hóc Môn, Bà Điểm. Họ còn có tục bói dưa hấu ngày Tết. Dưa được đưa từ Trảng Bàng, Cao Lãnh, Trà Vinh về tập trung tại chợ Bến Thành và chợ Cầu Ông Lãnh. Ngày Tết, ai cũng mua dưa hấu về để cúng và đãi khách.
Ngày 23 tháng Chạp, tiễn tao quân về trời. Lễ vật cũng khác với Hà Nội, Huế, với đĩa xôi, miếng thịt heo luộc, hoa cà, đôi hia và áo giấy. Trước tháng 5 năm 1975, nhiều nhà còn kèm theo một phong pháo đốt tiễn táo. Tết Sài Gòn cũng có mứt bánh, nhưng các thứ này cũng khác biệt với Hà Nội, Huế, qua các thổ sản miền Nam như mứt sầu riêng, dâu, chùm ruột, gừng, dừa. Còn bánh Tết thì nhiều nơi trộn thêm tôm khô, lạp xưởng và nếp gạo để nấu bánh. Mâm cúng tất niên luôn có bánh tét, thịt kho, dưa giá, củ kiệu, củ cải muối và nem bì. Đặc biệt Tết Sài Gòn là nhà nào cũng có mâm ngũ quả trên bàn thờ, cũng như phòng khách, gồm đu đủ, sung, quýt, sầu riêng và mãng cầu. Với ngụ ý mong muốn năm mới, đồ ăn, sung túc hơn năm cũ. Giờ giao thừa, người Sài Gòn có tục đi lễ chùa, bái lộc đầu năm. Riêng người Hoa có lễ rước quan công và bà Thiên Hậu, du hành khắp thành phố trong ba ngày Tết, với sự tham dự của các bang hội, đoàn lân, rồng, sư tử và ban nhạc Quảng Tiều. Tại chợ lớn vào những ngày đầu năm là dịp để người Việt tìm tới thưởng thức các món đặc sản như chăn rắn, xem như rồng, rùa, với hy vọng thêm sức mạnh, sống lâu. Các đền chùa tại Sài Gòn chợ lớn đều được sửa sang sơn rất loè loẹt, mọi người tới cúng bái ngày đêm suốt mùa Tết.
Còn Tết ở Đồng Tháp 10 ra sao? Đồng Tháp 10, đây là vùng đất trũng. Thấp ở phía tây Nam Phần, bao gồm hai tỉnh Kiến Phong, tức là Cao Lãnh, và Kiến Tường, tức Mộc Hóa, trước tháng 5 năm 1975. Miền này kênh rạch, chằng chịt, hoang địa mênh mông, dân chúng trước kia và ngay cả bây giờ đi lại bằng xuồng. Thuyền, nhất là vào mùa nước nổi, nhà cửa dân cư thưa thốt, chỉ có ở trên gò đất cao để tránh lụt lội. Vì vậy, mật độ dân chúng rất thấp. Năm 1960, có mật độ 15 người ở trên một cây số vuông. Năm 1978, 50 người trên một cây số vuông. Dân chúng nghèo nàn vì thiếu thốn đủ mọi phương tiện, nên ba ngày Tết chỉ diễn ra quanh quẩn ở thôn xóm Quạnh Hiu và trong gia đình. Người địa phương đa số là dân giang hồ tứ xứ hoặc chiến nạn vì sinh kế, nên phải bỏ quê hương xứ sở đến vùng đất bùn lầy hoang địa, muỗi, đỉa, rắn, rết, chứng khí để an thân lạc nghiệp. Do đó, Tết ở vùng này rất đơn sơ giản dị, đặc biệt hơn là dân ở miền nào thì ăn Tết theo miền đó, như người miền Bắc ăn Tết có bánh chưng, chè lam, bánh ít, bánh bột lọc, bánh trôi, bánh lá, bánh cho. Còn dân miền Trung, nhất là người Huế thì gói bánh chuối, kẹo mần quân, kẹo kéo, chè lam pha mè đen, mè sừng Huế, bánh rán phùng da lươn, bánh đa. Còn dân miệt vườn và các tỉnh đồng bằng sông Tiền, sông Hậu thì ăn Tết với bánh tét, bánh giò, nem lá ổi, kẹo trái cây, bánh ướt, xôi ướp nước cốt dừa, bánh chuối. Nhưng trong ba ngày Tết, nhà nào dù Bắc, Trung, Nam cũng đều làm thêm các thức ăn đặc sản bản địa ở trong mâm cơm cúng hay là đãi khách với món ngũ xà thất vị, tức là thịt năm con rắn chế biến thành bảy món. Nghe thật là hấp dẫn phải không quý vị? Lại thêm thập cẩm trang viên, tức là các loại rau trồng quanh vườn như là sắn, rau súng, ngó sen, rau móc trộn với cơm, nước cốt dừa ăn với bánh tráng nướng. Ngoài ra còn có cá đồng, cá sông chiên, nhưng tuyệt nhất vẫn là món ngũ long tụ lầu, chế biến từ thịt rắn và chuột đồng, bầm nát ra rồi vò viên đem nướng ở trên lửa than đỏ, nhậu lai dai với đế gò đen để chờ đón giao thừa giữa cảnh trời nước mênh mông thật là tuyệt diệu.
Và sau cùng là Tết nơi miền biên địa Hà Tiên. Hà Tiên là vùng đất xa xôi và cổ nhất của Nam Phần, cõi biên địa giáp qua miền trên vịnh Thái Lan, giao sinh vào dòng họ Mạc từ thế kỷ thứ 18, trước khi trở thành một tỉnh của nước ta. Tuy dân địa phương hầu hết được pha trộn bốn dòng máu Việt, Hoa, Miên, Chàm, nhưng vẫn giữ bản sắc dân tộc Việt, được thể hiện rõ ràng qua cổ tục Tết Nguyên Đán. Cũng như các nơi khác ở trong nước, Tết Hà Tiên cũng có lễ tiễn đưa táo quân về trời, đón giao thừa, cúng tân niên và tục thảo mộ. Giờ lễ tiễn đưa táo quân về trời tại đây có sự khác biệt với các nơi khác, dù thời gian vẫn là ngày 23 tháng Chạp. Trước hết là địa điểm thờ táo trên khắp lãnh thổ Việt Nam đều ở nhà bếp, nhưng tại Hà Tiên, táo quân lại được thờ rất trang trọng, ở ngay phía sau bức bình phong, ngăn nhà trước và nhà giữa ngó ra bếp. Bàn thờ táo quân được treo ở trên cao, có đủ lư hương, bình hoa và hai câu đối viết bằng chữ Hán trên giấy hồng đơn pha kim nhũ óng ánh: công bình hữu đức năng sư hóa, chính trực vô tư khả đạt thiên. Trong nghi thức cúng kiến táo quân, người Hà Tiên cũng phần khác biệt với các nơi khác, vì ngoài hương hoa đèn quả còn cúng thêm món mì sợi nấu đường, nêm thêm nước gừng giã nhỏ. Ngoài ra ở Hà Tiên còn có tục bán trẻ nít cho táo quân và trả lễ khi đứa bé lên 3, lên 7, cho đến lúc lên 10 mới xin chuộc con về. Tục này chỉ có trong gia đình người Việt gốc Hoa và cũng chỉ dành cho con trai. Đây cũng là quan niệm trọng nam khinh nữ của người Tàu.